Nó sự thật là cái gì kêu bằng ngon.
Nó nhẹ hơn cái vị.
Ừ.
Cái vị giác nó ngon.
Vị giác cái gì kêu vị giác?
Do nên cái tí nó ảnh hưởng vào cái vị giác, ảnh hưởng cái tí.
Ảnh hưởng cái tí ở đâu?
Là tí thứ hai bên đầu.
Ở góc nào?
Vị giác á. Vị giác nằm ở bộ não á.
Bên phải của bộ não.
Bên phải?
Dạ.
Bên trái thì ăn không biết ngon. Có cái chữ ngon không á? Mà ngon sử dụng bữa ăn rồi ngon cái gì cũng ngon hết. Ngon tại sao ngon? À, tại sao dùng chữ ngon dùng chữ khác?
Có chữ khác nha. Có chữ khác nha. Chữ khác là hủ xịt đó.
Chữ ngon làm sao có chữ ngon?
Tại vì mình thích ăn thì thấy nó ngon
đó. Thích ăn cái kia ngon quá. Cái gì cũng là ngon hết. Chà, bữa nay vẫn áo ngon hết ta. Cũng xài chữ ngon nó đã trong tâm á. Tại sao xài chữ ngon không xài chữ khác?
Tức là thỏa mãn cái đòi hỏi của cái nhu cầu bản thể tâm này, có cái lực tăng cân hay cái gì đó, nó thích cái đó, nó mong thì cái đó nó thỏa mãn.
Ừ.
Thỏa mãn cái cảm.
Một cái gì kêu bằng thỏa mãn?
Thì cái trí.
À?
Sự phù hợp luôn điểm.
Ở cái gì kêu bằng cái trí nữa?
Thì cái tí nó
phân
xét được tất cả cái
mùi
vị.
Cái tí nó nằm ở đâu nó phân xét?
Đỉnh đầu
tất cả.
Ừ.
Tất cả những đồ ăn này trong này nó có cái điểm. Mình ăn vô, nó vô rồi thì nó báo cho mình biết ở ngay trung tâm của cái tiểu nào, cái chỗ mà kêu hầm tủy là trung tâm của bộ não, đưa lên cho mình biết cái điểm đó, nó đưa lên bộ não cho mình biết cái đó nó ngon, tức là trong cơ thể mình nó thích cái đó, nó ra cho mình cái chữ ngon ha.
Cũng chưa có chịu tôi dốt, tôi không biết cái đó. Tôi phải hỏi tới hoài. Tôi dốt, tức quá tôi hỏi tại sao ngon. Như con bà Hường hỏi ngon, tôi làm con bà Hường, tôi hỏi hoài thôi. Trả lời cho nó xong rồi, tại sao ngon.
Thầy khi một ước muốn mà được thỏa mãn, sao cái đó gọi là ngon?
Ông học, ông có học chữ, ông nói ước muốn được dốt, có biết cái gì ước muốn đâu.
Xin thầy giảng dùm thầy, con quý rồi thầy, con không biết.
Ông Phật ngồi bàn một đông đó mà người ta cũng nên ngon. Phải không? Phải không? Ông Phật ông ngồi một đông ở trên bàn đó người ta nói ngon. Phải không? Ông đó đâu có mùi vị, đâu có thính giác, đâu có trí, đâu có này khi cái nọ mà người ta nói ông đó ngon á. Tại sao người ta cũng dùng chữ ngon á? Ông ngồi ngon, ngồi làm thích. Cho nên sự thanh tịnh của tất cả là thâu và phóng, mà ứng chiếu tùy theo trường hợp mà nói thôi, cho cái ngon cũng chưa chắc là đúng, thấy không? Nhưng mà trong đó nó có cái sự thanh tịnh. Như này nó nói trí vẫn động, mơ chỉ có cái thanh tịnh mà thôi. Sau cái ngon là gì? Hết ngon rồi là thanh tịnh cái gì nữa? Sau sự xét cái gì? Hết xét cái gì? Là thanh tịnh cái gì nữa? Thấy không? Tất cả những cái gì động ra rồi là gì? Tịnh. Cho nên tịnh là chủ trương của mọi sự, mọi thứ. Cho nên khi mà mình hiểu chữ ngon mà không hiểu cái sự tịnh của nó thì hiểu không nổi. Mà dòm thấy thời cuộc ở xung quanh rầm 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 mà mình thấy cái động không, không thấy cái tịnh, mình bị lừa dối bởi thời cuộc. Thấy không? Món ăn cũng vậy. Ngon quá. Nhưng mình sẽ bị lừa dối bởi món ăn. Thấy chưa? Lời nói nghe nó hay lắm. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, xét không nổi, thì chúng ta bị lừa dối bởi lời nói. Thế rõ không? Chung quy chỉ có cái tịnh giác là hết. Mà trong cái tịnh đó sao sao tịnh giác? Tịnh là thâu, giác là phóng. hiểu rồi tôi mới làm. Thấy không? À, tịnh là thâu, giác là thâu. Cho nên tu người ta nói tới hắc bị Phật là thâu ngũ hành, thâu hết. Thì bây giờ mình ăn đây là mình thâu ngũ hành mình mới thấy nó ngon chứ phải không? Nếu mà không thâu ngũ hành đâu có thấy nó ngon. Chua cay chắc đắng mặn nồng đâu này cái gì? Thấy không? Nhưng mà thâu cho mà hội tụ nó mới à, ngon.
Và tám là ngon.
Nhờ cái ông này ông thâu ngũ hành ông mới thấy ngon chứ. Thấy không? À, không biết thâu ngũ hành đâu có biết ngon. Thì mình cũng là vị Phật, tại mình ngu mình nói ông Phật kia hay hơn. Phải không? Phải không?
Mình thâu
mình
vô
cũng thâu.
Ngon.
À. Còn không có thâu tất cả vô làm sao biết được. Nó phải trọn lành, thanh nhẹ mới là giác. Giác kêu là ngon. Nó phải trọn lành, mà không thâu lấy gì trọn lành. Gá gá bên ngoài ngoài đâu có trọn à, ha, phải thâu, hả?
Nhưng cái ngon nó biểu trưng cái ý nghĩa lành là tốt, còn cái đắng cay mặn thì nó biểu trưng cái ý nghĩa là xấu, à, là được.
Thứ trưng mà nó do nó kích động và phản động rồi nó mới có cái ngon.
À, có cái ngon.
Nên mới đưa vô chỗ này à, xào chỗ kia xào chỗ nọ chiên rồi mới đem ra chục chả bánh ngon. À. Nhưng mà nếu sao? Mình cứ việc theo cái ngon đó là mình bị gạt.
Bị gạt.
Nếu
bị
mình gà. Thiếu tịnh là mình
bị gạt.
Còn mình có tịnh mà mình hiểu cái ngon trong tịnh á, không có bị gạt. Mình có thể sáng suốt được.
À. Sau cái ngon, sau cái đó cũng là không có gì thầy. Về chuyện không không.
Được gặp cụ ở đây trong tình thương thiêng liêng quý mến, chứ không phải là chuyện đời phạm tâm mà tương ngộ. Thì cái đó là bề trên cũng đã chứng giám cho cụ phần nào với chúng tôi và cụ để đồng tiếng trong sự thanh cao cởi mở để đóng góp cho nhân phẩm đang khao khát sự công bằng của nội tâm. Thì bây giờ chúng ta chỉ dùng cái tinh thần đó mới cứu rỗi được một phần nào. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta cứu hết, nhưng một phần nào đó thôi nó cũng đỡ hơn là không có được cứu rồi. Do sự cố gắng đó, với kinh nghiệm của riêng cụ và sự cương quyết của chính tôi và tất cả bạn bè Nam Châu đã có tâm hương thượng để tự học, tự giải, tự tiến. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ sống trong cảm động vinh dự thương yêu của Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Diện Tổ. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta chung gia đình từ nhiều kiếp trước, không phải mới đây. Sẵn đây tôi cũng gửi lời về thăm bạn đạo ở bên đó và thăm cô và tất cả gia quyến được vui khỏe.
Nhưng mà làm sao nó làm cái bu măng để nó chuyển cái chất tinh lên óc, thấy không? Thì không có làm cái bu măng chuyển chất tinh lên óc thì nó phải lưu tại dưới, cho nên nó hại cái thận, nó đâu phải giúp ích cho cái thận. Còn con người ta có sanh lý thì cái thận nó điều hòa, còn mình không có, bị nhiều khi nó ra nhiều, nó không có chừng. Còn người ta có mức độ, có ngày, có tháng, còn mình không có thì nó có thể hư cái thận. Nên trị thẳng thẳng là ông em à, không có gì hết á. Còn bây giờ về tập cái aspiration về nằm hít á, trong đó cuốn sách nó có cái vụ nằm hít á, cha tập cái nằm hít trước 12, 11, 10 tập cái đó nó đỡ như
xuống lần
từ zero. À, tập cái đó nó cũng giải quyết gì vấn đề sinh lý, sinh lý.
Tôi nói là
bởi vì cái nằm hít đó nó giải quyết gì sinh lý á, nó điều hòa cái sinh lý. À, nó hay ở chỗ đó, nó mở trên đầu rồi rút đi đâu, nó không đủ điểm để cung cấp để sử dụng. Còn nếu mình ở đây nó là thuộc về thận dư, mà mình cứ việc mở cái xích này lên thì nó không có đủ điện để cung cấp lên trên, thì nó quên cái như này không cần thiết gì nữa, nó quên như dưới này, thì dưới này không còn nữa. Còn cái kia nó không có mở cái đốc mạch phía sau lưng này, nó không mở thì nó phải giữ lại đó thì nó thành chất nóng rồi.
chất nóng là nó vận động. À, trong cái vận động nó làm mình nhiều khi bực tức nhức đầu đủ chuyện hết rồi. Còn cái làm này nó điều hòa, nó không có, nên nó mở cái chỗ này khác. Nhưng mình có cách giải quyết cái đó, cái đó không thành vấn đề. Cái dục cái sanh lý mà làm đúng cái pháp luân này thì cái nào có cái khỏe của nó. Còn cái đằng này thì nó phải khi giải quyết sanh lý nó mới có sung sướng đó. Sau khi những người đàn ông đàn bà đụng chạm rồi nó thấy nó neutralize cái luồng điển, nó trung hòa hai bên này, thấy nó khỏe. Nhưng mà cái này mình có cái này chạy ở chỗ này mình cũng khỏe, nhưng cần gì phải đi kiếm cái kia mất công phiền phức quá. Tự nhiên nó không, nó cho cái đó không thành vấn đề nữa. Mình cứ dịch tưởng tới Chúa để mình tiện điện, mình cứ dịch phóng thẳng để đang chặt cái thấy con người nó khỏe nhẹ nhàng. Cơ thể, nguyên lý cơ thể là mạch đốc và mạch nhâm, cái đó là quan trọng. Từ ở đây xương sống đi lên tới chỗ này, và từ cái đây là mạch mạch nhâm, từ đây xuống đây, à, từ đây lên đây là mạch đốc, mà từ đây xuống đây là mạch nhâm. Mình phải ngậm miệng răng, kề răng lại thì nhâm đốc nó mới tương giao, nó chạy. Rồi mình làm pháp luân nó chạy theo cái chiều hướng đó, nó mới rút lên, nó không còn tình dục nữa. Nhưng mà cái dục của nó khác, cái dục nó phong tiên sáng suốt, nó vô cùng tận. Cái dục nó thông minh thêm, không phải dục như nó thế gian eo hẹp. Thế vật chất thì nó phải vận động rồi, vật chất nó chưa hữu hạn, còn điển là chưa bao nhiêu cũng được, cả bầu trời thế giới cũng chưa bao nhiêu là không được. Còn mình vừa mình chưa chút tình xuống dưới đó thì nó phải tìm lối thoát. À, mà tìm không được lối thoát nó là sanh bệnh. Có gì đó, bởi vì mình làm pháp luôn, nó không hại thận. Mà cái thiền ngồi như thế đó là cái nước nó cung cấp vô cái thận, nó làm cho cái thận dồi dào, thì từ đó nó mới mở cái đường này, nó mới lên trên. Thì cái trí của nó đầy đủ, cái bộ óc của nó luôn luôn đầy đủ, thông minh và ổn định. Chỉ có điển mới làm được. Lúc đó cha thấy cái bàn tay cha có điển, cha thấy cái đầu cha có ánh sáng, lúc đó cha mới làm cái đó mới có hiệu lực. Rồi bây giờ cha làm bạc phọt, còn làm cái này nữa, cái tay nó xề ra có cái vòng sáng rồi đưa ra có hiệu lực, đưa ra có hiệu lực. Nhưng mà ở đây mình công tác tay thẳng direct thì cái khi mà đúng đó đó, cha không còn ý niệm gì của cha nữa, hoàn toàn là ý niệm của sư sư chuyển xuống, thấy rõ ràng. Mình thấy nó shining vô cho tất cả mọi người, mình đem xuống, và đôi lúc đó nó cảm động vậy. Mình thấy đi direct. Những cái phép tắc đó nó không phải là giỡn đâu, nó đúng, nhưng mà người hành ở đây làm chưa đúng, rất có ý tứ. Mà về điển không, điển rồi mới thấy có giá trị. Rồi trong cái lúc mà cha thiền được có điển rồi, cái chỗ nào mà cha đứng giảng là luôn luôn có đông người thôi, mà tới với một cách thành kính mà sung sướng. Còn những ông kia đứng giảng, người ta tới một cách cũng như là vì thủ tục mà thôi, hai cái khác nhau. Lúc có điển rồi đứng giảng khác, nó không còn cái ý niệm trần tục nữa, không có cái chuyện gì trần tục nữa. Nhưng mà cái điển nó lại đánh thức ngay trong tâm hồn của mọi người, mọi con chim được hưởng ngay trong cái tâm hồn của họ. Còn cái này mình cứ cách nghĩa hoài mà họ không hiểu, nó có sự ngăn cách. Bởi vì cái điển mình chiếu không thấu vô trong tâm, nó không hưởng nổi. Cho nên tại sao tôi ở Vũng Tàu, tôi châm cứu các con chiên cơ toàn là công giáo không, nhưng mà tới nghe tôi rồi á, mọi người mới kêu ông cha xuống, rồi kêu ông cha làm sao cha học giảng như ông Tám vậy, chúng con không có buồn ngủ. Nói trực tiếp với cha.
Thì cái hồi thiền đường của anh em có ông cha gì mặt như thường thế này, chua người thế cô
đó. Rồi thì bởi vì tôi không có nói giảng cho nên cộng sản nó không bắt tôi nói thuật chăm cứu thôi. Mà cái châm thứ tôi đang nguyên lý nói theo ông cha này, kinh nói vậy. Cái nguyên lý của Chúa mà không có chạy trói cái chân lý, nó không có thay đổi được. Thấy không? Tôi nói ông mời tôi nói bây giờ thôi mở phát nửa ngày thôi, xin nửa ngày để giảng cho chúng tôi nghe. Không được, bởi vì tôi biết rồi, bởi vì các cha đương bị mặc kê mà tôi nhảy xuống thì sau này nó không cho tôi trong tôi nữa. Đồng bào đây phải đau khổ, nên tôi từ chối. Ông năn nỉ tôi mới làm, bởi vì ông nói như là ông Tám giảng về châm cứu nhưng mà không phải châm cứu. Ông biết, bởi tôi phải lấy cái ẩn ý đó, công an nó không làm khó tôi. Ông nghe ông hiểu, nghe hiểu. Thế nên ông muốn học, mấy ông muốn học mà tôi làm sao được. Bởi vì ông đi một bước, công an theo tôi biết. Tôi nó trà trộn nó theo. Mà nếu mà nhảy vô đó thôi qua bữa sau không được. Khó. Cho nên cũng sai mấy người ở ngoài đời đi xuống nó tương lượng với tôi, tôi không thể được. Tôi không có chấp nhận trong giờ phút nào. Cũng thế rồi. Cho nên mấy ông xuống làm bộ châm cứu. Trong thời gian tôi có nói nhiều cái lý cho ông nghe, nhưng mà ông thực hành làm sao không có. Ông không thực hành, ông không có điển. Thì rồi ông nghe đó, nghe hay, về ông quên, không làm được. Nghe sau này nó có điển khác. Cho nên ở cái vòng tu kính đó, cái dòng tu kính đó, có ông đó thì tôi thấy được.
Phước Sơn,
Phước Sơn đó, tu kính trẻ lại, cứ có người ông trẻ hẳn này. Băng để về nghe, bây giờ nói không hết. Mà cha tu một thời gian rồi cha mới thấy cặp mắt của cha thay đổi. Rồi thích rõ kiến, thấy từ bi là gì, thấy cặp mắt mình thay đổi. Cái sáng nó sáng khác là người đồng sáng khác. Không phải cái sáng như bây giờ, mà phải 6 tháng sau nó thay đổi. Cứ mỗi 6 tháng thay đổi. Sáng như vậy. Mà sáng cái dễ thương, dịu hòa. Và tâm tư nó phải thay đổi theo cái chiều sáng, chứ bằng hào quang sáng suốt như vậy. Thấy 5 năm về trước như 5 năm về sau, giữa tôi y thấy khác. Cái progress của tôi y thấy khác. Vậy nó mới theo. Phải thấy khác. Thanh nhẹ hơn nữa. Càng ngày càng tiến tới. Rồi mới gần ở bên trên, thấy rõ người nghe và thấy nhận định rõ là tôi đã được gần ở bên trên nhiều hơn y. Và thấy không? Chứng minh nó rõ vậy. Cho nên quăng bạc quăng nó cứ vậy. Phải nghiên cứu. Không có tin sư. Phải nghiên cứu. Thật sự nó tiến bộ. Cũng như ông cụ bản hồi ở Việt Nam gặp tôi sao? Bây giờ ông thấy khác rồi. Nhưng mà cái sự thắc mắc của ông này kia kia nọ, ông tưởng rằng hầu như tôi không thể giải quyết nữa, nhưng mà vẫn giải quyết hết, vẫn giải quyết hết. Những cái của ông hỏi rất thắc mắc, ông là văn sĩ, thiếu dũng, thiếu anh hùng tánh, phải học. Số gì nữa là làm việc rồi.
Đầu thai làm người.
Nó làm việc rồi, đầu thai làm người đâu được nữa, nó phải đi làm việc.
Tức là ở một cấp cao hơn.
Nó ở trong hùng dũng rồi. Nó không có sợ gì hết. Cho nên người ở thế gian hay sợ. Tham sanh quý tử là tham sống sợ chết. 1 triệu người cũng tham sống sợ chết. Chưa học dũng. Vì nó thiếu sót, nó chưa hiểu nó. Cho nên nó tu để nó hiểu nó, hiểu cái phần hồn. Hiểu nó rằng tôi ở trên trời xuống đại học để đi trở về thì nó hết sợ. Còn nó không hiểu rằng nó từ trên trời xuống học để trở về thì nó phải sợ. Vì nó thấy cái này quý quá mà cái này hư là đâu có được, đâu có chịu. Thấy không? Vì bảo vệ cái này mà nó thành ra trở nên yếu hèn. Mà nó hiểu được cái chuyện đời đời nó có bị yếu hèn. Nó biết được phần hồn là bất diệt, nó không có yếu hèn. Thấy
không?
Khi mà hiểu rồi thôi. Đó bây giờ anh thấy cái sanh lão bệnh tử rõ ràng đó. Bây giờ hồi xưa anh nghe người ta nói anh đâu có tin cái gì sanh gì lão bệnh tử, đâu có tin. Nhưng bây giờ anh thấy lần lượt anh già rồi đó. Anh cản dùm cái già lại coi thứ được không được đó. Anh tránh cái bệnh cái thứ, nó phải bệnh đó. Đó là bài học. Mà khi cái phần hồn mà hiểu được rồi, phần hồn vững lắm. Bởi đó là định luật mà cho tôi học. Qua cái đó rồi tôi mới dũng.
những người tôi hiểu rõ, tôi đi tới tôi không có sợ trở ngại nữa.
Dũng tức là không sợ.
À không sợ. Dũng là dũng tiến, tôi biết rồi tôi cứ đi tới, tôi không có trục lùi nữa. Còn hồi trước là tôi thấy không biết phải không, tôi tới đây rồi không biết con ma con quỷ nó bắt tôi sao. Sợ, bây giờ hết sợ nữa rồi. Khi mình hiểu được cái phần hồn rồi, vô tận là không sợ. Qua cõi này rồi được từ tôi qua cõi kia. Tôi đã từ cây cỏ súc vật tôi trở thành con người rồi. Bây giờ từ con người đi tới thần tiên thánh, cái gì đâu mà khó khăn. Chỉ tôi học dũng là tôi đi tới, còn tôi không chịu học dũng tôi ở lại đó thôi. Thấy không? Tất cả xung quanh tôi là bài học. Gia đình tôi là sách vở không, con, vợ đều là cuốn sách. Mỗi người một cuốn sách cho tôi. Thấy rõ cái hành động của mọi người. Rồi tôi lượm lặt cái nào mà hữu ích thì tôi dùng, không hữu ích thì tôi thôi. Dư thừa thì tôi cho người khác. Đó là học vậy. Cả ngày tới tối vợ con này cái nọ cũng dạy mình học. Sao
không chăm sang gì?
Không sai. Rồi.
Cũng là một thể nhân để mình học hỏi cái số gì.
Mình học của nó học của mình. Bởi vì tác giả, anh thấy tác giả viết cuốn sách nó lấy gì nó viết. À, ông Nam mà ai biết được cơ câu na hả, thì nó lấy tim nó nói như gì nữa. Thì vợ mình cũng có cái đó, mình cũng có cái đó, nhưng mà có cái kêu bằng nhẹ với cái nặng đó thôi, học phần nhẹ với phần nặng đó thôi. Thì tất cả đều là bài học. Khi mà chúng ta ý thức được là bài học đó, thì cả ngày không rảnh đâu. Nên học nhiều hơn. Đừng cho là ta là giỏi hơn vợ con không. Mà vợ con không nên cho nó là giỏi hơn mình. Đồng học để trao đổi tiến hóa. Nó hay hơn và mau tiến hơn. Không có bị bỡ ngỡ nữa. Trao dồi sửa đổi để tiến hóa. Chịu trao rồi sửa đổi là không có bị lạc hậu, mà không chịu trao rồi sửa đổi là bị lạc hậu.
Tức là thầy nói đấy, tức là vợ con cũng là một thể nhân, và trong cái thể nhân ấy cũng có cái số cái xấu và có cái tốt.
Có hết.
Mình cũng thế.
Có trượt có thành, mình cũng vậy.
Gia đình cũng thế, cũng có cái xấu cái tốt. Thế bây giờ mình phải biết làm như nào nhận định cái nào là xấu, cái nào là tốt để mà học hỏi.
Đó. Nhưng mà giá trị của cái tốt là cái gì? Mà giá trị của cái sâu là cái gì?
Cái là cái khó làm thế nào, cái nhiệt là cái nào là tốt, cái nào là tốt.
Đó. Cho nên mà hiểu được cái giá trị của cái sâu, nó cũng tương đồng với giá trị của cái tốt, mới là hiểu chân lý. Nếu không có cái sâu, làm sao anh bỏ cái sâu mà đi tới cái tốt? Nghe không? Nếu không có cái tốt, sao từ cái sâu mà anh đi tìm cái tốt làm cái gì? Hai cái nó cũng có tương đồng giá trị. Nhưng mà tại vì mình lầm, tôi chỉ theo cái tốt, tôi bỏ cái sâu. Không có cái sâu lấy gì có cái tốt. Bây giờ mình thấy rõ, mình cư trần nhiễm trần. Anh nói bụi dơ sao, cát dơ sao, anh tính bỏ nó đâu có được. Anh đã từ trong dơ ra mà hiện tại cũng đang dơ nữa. Anh không hiểu chiều sâu của cái dơ đó là giá trị của Thượng Đế thì còn bị lầm lạc nữa đâu. Anh thấy không? À, cho nên không chê. Khi mà hiểu rồi không chê, nó là tương đồng giá trị. Sự thanh cao với sự ô trượt nó tương đồng.
Tức là trong cái xấu,
nó có cái tốt.
Có cái khía cạnh tốt của nó.
Nó có cái tốt chứ. Sự thật nó có cái tốt ở trong đó. Mà trong cái tốt nó lại có cái xấu. Tại không chịu thấy đó thôi. Khi mà mình nói tôi là tốt, là anh ở trong đó anh có xấu rồi. Bởi vì tốt không có bao giờ tuyệt đối. Tương đối vậy thôi chứ anh không có tuyệt đối được. Thấy không? Nhưng mà anh cho anh là tuyệt đối, anh là xấu. Thấy không? Trong tốt nó có cái xấu chứ. Và trong xấu nó có cái tốt. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở cái nhà khang trang như thế này là ngon lắm, tốt nhất luôn. Chưa có tốt. đang chôn tâm hồn, tâm cái tâm hồn đang bị chôn vùi, thấy không? Nếu không bị chôn vùi tại sao mình không thấy nó? Mình che lấp bởi hồng trần, bởi sự ô trược, cái tốt đang che lấp. Mà ngoài này cái xấu, nhưng mà trong đó cái tốt đang bị che bởi cái xấu. Thành ra dòm cái xấu, mà dòm thẳng cái xấu sâu một chút thì trong cái xấu nó có cái tốt. À, cái miếng sắt mà xét liền ở dưới đất anh thấy dơ chứ, nhưng mà nó trong đó nó không có dơ. Nếu mà anh chịu khó chùi nó sẽ sạch. Thấy chưa? Nó có sự kiêu hãnh ở bên trong mà mình không thấy thôi. Nếu mình lấy với nhau mình trà thét nó cũng sáng, rồi cũng hữu dụng. Mà trong lúc mình cho nó là vô dụng. Cho nên cái bài học nó còn học hoài, phải học, không bỏ được, không chê được.
Tức là như thế thì thành nói như thế, tức là ở đời cái gì nó cũng là tốt cả.
Cái gì cũng được tốt hết. Chỉ cái chính mình nó có tốt hơn.
Cái bụi trần nó che lấp ở bên ngoài, thì mình không nhìn thấy cái phía trong của nó là
chính mình là xấu thôi, tại vì mình thiếu sáng suốt,
mình không biết
chê nó. Chứ nếu mà đủ sáng suốt là mình không dám chê nó. Nó cũng kiêu hãnh, không có nó làm sao có bông hoa đua nở. Sự tương đồng nó có hết á.
Mày thì những cái thầy giảng như thế có phải là philosophy
không? À, philosophy, mọi người đều có.
Thầy giảng như thế là
philosophy. Philosophy. Nhưng mà philosophy này nó natural chứ không phải học sách của ai. Nhưng anh thiền thét rồi anh cũng tự nhiên anh giảng rất rõ.
Philosophy mà dựa trên thực tế.
À.
Hả? Thầy giảng như thế là giảng cái chân lý mà dựa trên thực tế.
À, dựa trên thực tế hết. Cái đó nó không có hư, không có dư, không có thiếu.
Thầy giảng như thế thì dễ hiểu hơn là đọc những kinh Phật hay là đọc như thế. Bởi vì những cái kinh Phật đọc nó có, nó phải có người tu đã lâu năm.
Nha. Còn cái này là trực tiếp anh. Khi mà anh nghe mà anh gục đầu anh hiểu rồi là anh thấy rõ rồi. Không có cái gì. Còn kia nó viết cuốn sách nó nói tràn gian đại hải mà resume nó có chút thôi. Có cuộc chẳng coi sáng suốt là thanh tịnh. Khi mà anh thanh tịnh là mới có sáng suốt, và anh không có thanh tịnh không có sáng suốt.
Thầy nói là vì thiếu sáng suốt cái là đúng. Tất cả những cái sự việc trên đời nó hỏng việc hay là được việc vì là thiếu sáng suốt. Đúng là về thiếu gọi là phản nhận. Nhưng mà với con thì phải có những điều kiện như thế nào thì mới có sáng suốt.
Đó, cho nên mình là có phần hồn vô tận đó, có thể đi lên cao thì sáng suốt hơn, mà cứ để nó giam giữ ở đây thì nó mất sáng suốt. Cho nên anh thấy vệ tinh nó đi chót vót mình không thấy, nhưng mà tại sao nó thấy mình hết đi?
Nhưng ít nhất cũng phải có một tiêu chuẩn gì thì mới có thể.
Đó, cái tiêu chuẩn là cái phương pháp đó, phương pháp tu để xuất hồn, để mình đi lên cao hơn, trở về nguồn cội thì mình thấy tất cả. Còn mình không chịu trở về làm sao mình có sáng suốt? Mình không chịu trở về ngọn cội, mình cứ lừng chừng ở ngoài, nói tôi là cái bông đẹp hết. Bây giờ mình hỏi cái bông hợp, ai sanh cô ra? Nó nhìn nhận là cái cây này sanh cô ra. Cô có khác hơn cái cây này cách nào không? Thì cô nói tôi khác xa, thấy không? Lấy cái bông hợp để đi coi, tôi khác xa, tôi tươi đẹp, tôi duyên dáng, tôi yêu nhiều người mến yêu hơn. Còn cái cây này thế nào? Cái cây này nó có gai góc sâu xí.
Anh thấy có cùng bằng
ít người giờ tới nó, nhưng mà thích tôi nhiều hơn, thấy không? Bởi cô có sống lâu hơn cái cây này không? Thì cô nói đương nhiên tôi phải sống lâu. Nhiều người kính mến, nhiều người nâng niu tôi, phải bồi dưỡng cho tôi sống lâu. Nhưng mà không lâu, mưa gió bão bùng, từ tai một rớt xuống,
lúc đó mới hỏi, hỏi cái nhị, hỏi cái nhị còn có cái nhị không à, hỏi cái nhị chứ ai sanh cô ra, nó có nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra, cô có khác hơn cái cây này cách nào không? Nói tôi khác nhiều lắm, tôi có mùi hương trăm thước, thấy không? Còn cái cây này làm gì có hương vị, tôi được nhiều người chờ mong đón mùi vị của tôi. Thì hỏi cho cô có sống lâu hơn cái cây này không? Nó nói đương nhiên tôi sẽ sống lâu hơn, vì nhiều người bảo vệ tôi và thích mùi hương vị của tôi. Đó, thì không lâu bão bùng, gió thổi, mưa rào thì cái nhĩ nó phải rã xuống còn hột giống. Thấy không? Hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra, cô khác hơn cái cây này cái gì đâu, cho tôi biết. Thì cô nói rằng tôi khác hơn nhiều lắm rồi. Tôi là tùy cơ ứng biến, thấy không? Chiều nào tôi cũng xoay chuyển được, tôi nhẹ nhàng. Còn cái cây này bị kẹt ở đây, bão bùng nguy hiểm thì phải ngã xuống. Còn tôi gió nam thổi theo nam, đông theo đông, nhưng mà cô quên đi, cô không hiểu cơ trời. Bay được một lúc rồi gió ngược, gió xuôi lại có gió ngược, rồi nó mới xoay ra ở một chỗ, rồi cát bụi che lấp lại, đè lại, người ta đạp lên trên. Còn cái chủng tử nguyên tử đó thì cô phải phấn đấu đi lên, thì lúc đó nó mới mọc ra cái cây. Rồi mình hỏi ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây kia sanh tôi ra, nó không bỏ được, nó không từ bỏ được nguồn cội của nó, nó nhìn nhận là cái cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cô có khác hơn cái cây này chỗ nào không? Chỗ nào không? Thì nó nói giờ phút này tôi mới thấy rõ rồi, không có khác. Tôi phải chấp nhận định luật quá quá sinh sinh, cũng như cái cây mà tôi đã chê trước kia. Đó, tình thương của người mẹ làm sao xa tránh người con được, không có cắt đứt được, lúc nào nó cũng nhìn nhận. Định luật sanh hóa do đâu đến? Phải có. Cho nên chúng ta tu bây giờ, tu trở về nguồn cội là đúng nhất. Chúng ta đã quên nguồn cội, chúng ta đã kiêu hãnh, chúng ta tưởng là chúng ta hay hơn đấng cha là. Chúng ta tưởng là chúng ta không cần nguồn gốc mà có. Đó, cho nên chúng ta sai lầm. Bây giờ chúng ta tu, tu trở về nguồn cội là đúng nhất, hợp thờ, không có sai. Thấy không? Sự kiêu hãnh của bông hường cũng như một kiêu hãnh của một cô ghẻ, cô gái lớn lên học được bác sĩ, học được này kia kia nọ thì coi mẹ nó ăn chung. Nhưng mà rốt cuộc nó phải làm trong định luật hoa hoa sinh sinh, cũng như mẹ hiền đó. Dốt nát cũng làm, thấy mẹ hiền dốt nát nhưng mà mẹ hiền làm bao nhiêu câu chuyện nó phải làm ở sau này. Hết sự kiêu hãnh rồi mới tầm cho mình. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta tu mượn cái pháp để giải sự kiêu hãnh, giải sự tự ái, giải sự tham sân, chúng ta mới thức giác được nguồn cội là giá trị, mà chính ta cũng là nguồn cội nữa. Thấy chưa? Chúng ta cũng mong các con của chúng ta trở về với ta, thì đấng cha lành cũng mong chúng ta trở về với người. Cho nên chúng ta hành trong hiếu đạo rõ ràng, không có sai chạy. Cho nên các bạn có một cơ hội được hành cái pháp này và được nghe những cái giáo lý rõ rệt phân minh, thì các bạn không có bao giờ hoang phí sự công phu, và các bạn không bị lừa gạt nữa. Sáng suốt đã cho chúng ta thấy rằng không thể nào chối cãi được tình thương của phụ mẫu, không thể nào cắt đứt tình thương của cha mẹ ruột thịt. Đó là tình thương của Thượng Đế mới là thương và đàn đạo. Thấy chưa? Ở thế gian chúng ta không cắt được, thì Thượng Đế làm sao chúng ta rời được? Nhiều người kiêu hãnh, tôi không cần biết Thượng Đế.
nó phạm tội phạm thượng mà nó không hay. Tội nghiệp cho linh hồn thiếu sáng suốt, thiếu thanh tịnh để phân tích đường lối đi và đường lối đến. Thấy chưa?
Thưa thầy, tôi đã nguyện đã ngồi thanh thiền một tuần này từ hôm mà thắng và cái cách mà tôi chưa xuất hồn lần nào. Tôi muốn hỏi thầy xem, trong khi xuất hồn ấy thì mình có cảm giác gì?
Chưa đâu, anh mới làm một tuần lễ chưa có dính dấp gì đâu á. Mà anh làm cái bằng trị bệnh thôi. Phương pháp trị bệnh để luyện sức khỏe. Một cái sức hồn á, khi mà anh tu đạo pháp này, nay chút mai chút rồi anh đi anh không hay đâu. Đến lúc mà anh thức giác từ ở trên anh dòm, mình thấy bản thể
thì cái hồn là mình
riêng biệt cũng như cái này. Nhưng mà nó đẹp hơn cái này, nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà xuất hồn nó lại xuất ra khỏi,
xuất ra khỏi bản thể.
Rồi hồn
trên đứng trên đầu dòm xuống thấy rõ. Nó kêu bằng xuất hồn. Với xuất ra rồi vô rõ ràng. Thấy không? Còn cái này mới kêu bằng mới điều chỉnh, mới kêu bằng trị, quét sơn giọt trên đâu đó sạch sẽ. Quét rác rồi. Trong đầu óc mình rác nhiều lắm, gửi cho nó ra không có giữ gì hết. Rồi nó mới kêu mình thanh tịnh. Trong lúc thanh tịnh ổn định rồi thì hồn mới đi được chứ. Rồi đó còn nhớ đông nhớ tây đi đâu à.
Sau khi tôi cũng có, sau khi một tuần lễ ấy thì thấy trong khi mà ngồi thanh tịnh trong tâm được tĩnh, được yên.
Làm nữa nó còn yên khác nữa. Càng lâu thì thấy càng khác. Càng lâu rồi anh sẽ thấy ngay sau 3 năm rồi anh thấy những cái tật xấu này kia kia nào nó tiêu lần lần hết. Mình thấy rõ mình trị được mình. Rồi từ đó nó sẽ đi tới nữa. Tới 6 năm sau mới thấy rằng đặc ngực tôi bây giờ tôi trẻ hơn hồi xưa. Nó nói mình trẻ hơn bởi vì mình có tâm hồn. Hồi trước mình cũng làm người mà căn cứ sách này lý kia lý nọ thôi. Còn không thấy được tâm hồn. Sau 6 năm mình thấy rõ phần hồn. Thấy rõ tôi có tâm hồn, có người có tâm hồn. Lúc đó anh ấy viết thơ, viết thi như vậy nè. À, hồi thay vì hồi trước mình muốn làm một tác một câu thơ nó khó khăn. Bởi vì đầu óc mình bị kẹt rồi sao tác nổi. Rồi bây giờ đậm cái mở. Thì mình thấy ra là sự thanh nhẹ là sự quý báu. Mà ai làm cho mình thanh nhẹ? Chính mình đã làm cho mình thanh nhẹ. Chứ không nhờ một ai. À, mình ở trong thực tế mà ra. Thì tôi lần tôi giải trượt thì nó lưu gì lưu thân. Nó giữ cái thân là sáng suốt. Mà tôi chưa cho tôi sáng suốt. Tôi phải đi tôi sáng suốt nữa. Ông trời sáng suốt hơn tôi phải sáng suốt như ông. Tôi phải cố gắng đi. Thì cái hành trình của tôi là vô tận. Khi tôi đặt cái hành trình vô tận là tôi bất diệt rồi. Tôi hiểu được tôi là vô tận, tôi là vô tận. Còn không hiểu tôi vô tận thì tôi còn bị diệt bởi ngoại cảnh. Anh thấy không? Tôi sợ chết rồi tôi bị diệt bởi ngoại cảnh gì nữa.
Con người nó càng ngày càng gan lên. Nó không phải là liều mạng gan, nó hiểu. Nó hiểu vậy thôi. Nó hiểu rằng tới đó không có nguy hiểm gì. Nhưng mà người khác nó tới đó coi chừng ma bắt. Nhưng mà nên nó đi tới tự nhiên nó có sao.
Ngày xưa ông ở nhà con rất thích khi bị tự thiêu. Ông tự thiêu mà ông không thấy đau.
Ông nào?
Ông này ông thích quản đó.
À ông tự thiêu.
Tự thiêu không đau. Thì như thế là ông cũng đã tu đến một cái mức khá cao.
Cái vấn đề đó,
cái
vấn đề đó là một nhà cách mạng có thể làm được.
Nhưng mà khi nào cái lửa nó đốt vào trên cái đốt nó chạm với con thân con người thì con người vẫn có cảm giác.
Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, khi mà anh biết rằng anh bao đủ xăng để anh đốt, không lý anh nhảy la sao?
Không, nhưng mà ông ấy tự thiêu mà người ông không có một cái phản ứng gì cả của thể xác.
Có nhưng mà ông cứ giữ kềm nó thôi. Bởi vì mình biết là quyết định chết rồi.
như thế thì cũng là
khi mà một thằng con của anh mà anh đánh cho nó cùng cực, nó chết là cùng, nó không thèm, không còn khóc nữa. Thằng con nít nó có thể làm được. Còn đây là tinh thần cách mạng, tinh thần đã lãnh đạo toàn dân thì phải cương quyết, phải hy sinh. Mà trước khi Ngài thiêu thì Ngài đã lập sẵn cái hành hy sinh rồi. Có đốt cháy thiêu thì nó tao cũng cục cửa mà mới được.
Là ông Ngài cũng đã tu đến một cái mức mà có cái thể xác không đâu.
Không phải cái tu đó, là bởi vì Ngài ý thức được cái đường lối của Ngài làm. Phải như vậy mới cứu rỗi được. Cũng có nhiều người đâu có la, cũng đốt, tiếp tục cũng đốt như ông. Tinh thần nó cương quyết hay là không, cái đó là cái chuyện thường của người thế gian có thể làm được, với những người mà có đầu óc cách mạng là làm được. Dư sức. Phải hỏi chứ, mấy người cách mạng của Cộng sản bị chặt tay chặt chân mà nó không khai. Hỏi chứ mấy người có tu gì đâu. Cái tinh thần của nó, bởi vì nó hướng về dân tộc, hướng về đại chúng, nó có cái chuyện, cái chuyện tầm thường. Thấy không? Còn cái tu nó khác hơn. Tu là không có hoại diệt cái gì của trời đất. Nếu mà đem cái gì của trời đất mà đi ra hoại diệt mình, người có tội. Cây bông cũng vậy.
Thầy con có một cái hỏi lại đó. Con người nó có cái sân si nhiệt tình, nóng lạnh. Ít nhất thì ông Ngài Thích Thắc Đức cũng đã tu, Thắc Đức đã tu đến một cái, đã có một cái về cái tinh thần.
Cái tinh thần có.
Đã có một cái mức khá cao, cho nên lửa chạm vào. Mà con cái thể xác không có cái phản ứng. Thì cái chuyện đi gan mà thầy bảo gan thì đúng thì rất đúng, nhưng mà cũng ít nhất cũng phải công nhận cho Ngài đã có một cái sự...
Bởi vì Ngài đã ý thức rõ cái đường của Ngài phải làm như vậy. Trước khi mà anh ấy đi tự tử, anh tự tử vì toàn dân. Mà nếu mà anh còn nghe nóng mà anh cục cửa, anh đâu có phải óc hy sinh. Mà trước khi sắp đặt như vậy là anh đã có một đầy ý thức rõ ràng phải làm như thế nào. Cho nên những nhà cách mạng người ta, cái chuyện là chuyện thông thường của những nhà cách mạng. Thông thường của những nhà cách mạng. Chứ trong nhà cách mạng bị còn đau khổ nữa. Đấm từ cái đinh, đấm từ cái kim vô trong ngón tay, nhưng người ta cũng vẫn cười. Hỏi cho những người đó nó tu ở chùa nào, thì nó ý thức rồi. Cho nên Ngài đó, Ngài cũng làm về cái cuộc cách mạng cho toàn dân. Ngài phải đóng cái vai trò đó. Còn nếu tu á, không có giết cái này mà để chống cái kia, tu phải hòa đồng, chân tà phải hòa đồng, thăng tiến mới kêu là tu. Bởi vì phương diện nào cũng có cơ hội cứu rỗi, nó kêu bằng tu. Nó là cách mạng mà.
Tu là bất bạo động.
Hả?
Tu là bất bạo động.
Bất bạo động. Để người ta giết mình được, mình không có tự quý mình. Quý mình là phạm thiên điều. Bởi khi anh ý thức được tình thương và đạo đức của trời Phật ban, thì mình phải giữ cái đó mà phải.
Tức là trốn tránh trách nhiệm.
Trốn tránh trách nhiệm. Thành ra nhiều người tu chưa thấu, cho cái đó là hay, rồi đem cái đó là thờ, đi lùng ngược cái đường tu, không có đúng. Tôi cũng tu, mà ông đó cũng tu, mà như nói vấn đề tu là tôi không chịu. Nói ông làm cách mạng tôi chịu. Tôi đồng ý cái đó.
Cái thì nó là lần đầu tiên được nghe thấy có một phân biệt.
Làm cách mạng thì tôi chịu, mà nói ổng là người tu tôi không chịu. Tôi không có làm vậy. Tôi là kêu bất bạo động, thanh trực cũng phải dẫn giải để tiến qua mới là Phật.
Thấy chưa? Ông Phật đâu có làm cái đó.
Nếu như thế thì cũng có một cái, có người hỏi tu tức là ở một trong cái thế là thụ động.
Ừ. Còn cái hận thù, còn kêu gọi sự báo thù là không có tu.
Tu là như thế thì gọi là ở một trong cái thụ động.
Ừ.
Là passive.
Ừ. Còn tu mà đứng đắn đâu có phải dễ, cái đó làm cực mà. Cái này ông kia kêu gọi người ta chiến mà. Là đâu anh tu, bất chiến tự nhiên thành mới là người tu.
Nó cao siêu quá, cao siêu quá.